anh nhạc sĩ ngoài 30 tuổi, không vợ con chẳng có họ hàng, ngày tháng năm làm bạn với chiếc đàn, dạy ca hát vô sống đầu đảm bạc, dưới mái trường cột siêu vách nát, trên 20 thiếu nữ học ca làm, thiếu nữ học ca. Trai độc thân giữa bọn gái nồng nàn, chàng vẫn giữ lòng thanh cao của kẻ sĩ. Trong khi đám học trò gái đùa giỡn như yêu như quỷ, chàng ta vẫn đoan trang nghiêm chỉnh như đức từ bi thiền định giữa liên đàn. Có kẻ nói chàng ta hận cách hầm nhan vì gian vợ mối duyên hài. Có người bảo anh chàng bán nữ nên không hề biết tình tử là chi. Chưa ai ngờ chàng ta đã đặt mình như bậc thần tiên, quan niệm yêu đương quá cao đẹp, quá quy thường, quá những tấm gương điển hình trong sách sử. Phượng Dĩ tiên tốt nè, ca hay nè, lại thêm Thùy Mỹ yêu kiều. Nàng đến học ca quan sáng chiều, thầy có khát trò giàu chăm nước, thầy có đói lòng trò quạt lửa nấu cơm. Sáng dân bánh chiều biếu quà, nay trà quý mai thuốc thơm, trước tình yêu ái của một cô học trò đầy hoa mầm, khiến cho tim kẻ tiên thần cũng có đông lành xúc động bởi tình thương. Tình nghĩa ấy ngày càng thâm thiết, thầy ngu khờ chẳng biết đó là nghĩa hay tình. Thầy cô giữ ý thanh cao cô niềm sư đệ, trò ác ôn đi thô lỗ nỗi lòng mình. Dù có học đòi theo bậc thần tiên cao cả, nhưng trước một cô gái đẹp xinh chi tình tận dạ, chàng nhạc sĩ cũng khó đè nén con tim rộn rã ân tình. Chàng muốn nếm thử miếng mồi ngon đã dâng đến cho mình, nhưng lương tâm chức nghiệp bắt buộc chàng cố giữ tình sứ để hầu chăm sóc những đóa hoa dùng văn nghệ thêm ngạt ngào hương. Chàng khuyên nhủ học trò mình đừng bận rộn chuyện yêu đương để lo tiến thủ trên bước đường tương lai đầy hoa mầm. Một ngày kia đặt chân lên đài danh vọng, ta sẽ vui hưởng tình yêu trong cuộc sống quy hoàng. Rồi từ đó chàng xem Phượng Dĩ như là ý trung nhân, như hoa mẫu đơn trong vườn thượng quyền. Nên ngày đêm cô đem hết tài năng lo đào luyện cho nàng, mong ước một ngày kia người yêu sẽ mang vinh hạnh đến chàng thường đưa nàng đi xem chiếu bóng để học diễn xuất của những hàng tài tử lừng danh. Rồi chàng dẹp bỏ nhà trường dìu dắt nàng lên sân khấu. Chàng hy sinh không biết bao nhiêu là tâm nào để đưa cái tên Phượng Vĩ lên như một vì nhà sao sáng ở trên trời. Giờ đây Phượng Vĩ lên làm đầu chánh của một đại ban. Chàng là nhạc trưởng trong dàn cổ nhạc, càng được khán giả nô nức hoan nghênh thì tánh tình của nàng ngày càng lãnh nhạt. Trước kia nàng hầu hạ chàng, nay chàng phải hầu hạ lại nàng. Giảng hát nàng lên xe quê kỳ đi ăn uống với khách sạn, bỏ chàng ở lại ăn bánh mì thịt nguội. Một hôm chàng nhỏ nhẹ khuyên nhủ nàng lo trau dồi nghệ thuật, đừng quan chơi như hạng sang giàu bị ổi. Nàng giận dỗi la thét lên, thế là chàng nhạc sĩ khốn nàng kia bị bầu đuổi ra khỏi gia đình. Chàng lê bước về mái trường xưa thì trường đã vắng lạnh hoang tàn, chỉ có mấy con thằng lằn đập đầu chắc lưỡi như than trách cho tình đời nhà số ma bà.